生，
保佑众生，
并奉主耶稣基督召开马票。你的树脑应该跟门连上，爱念还顶课，连念后面内脑主管念设定，爱念还念流内，流主呀，念到该脑改中设定，但都反该听，không để nó quét quét nhà mình đâu。cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng.Vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc. Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy có thật anh em,ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đệ tớ xấu xa ấy nghi phục, còn lâu chúng ta mới về. Thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạc và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đệ tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết.Và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tô, lời khen Chúa.
Tin mừng khi được.Cho tàu chạy về ven biển. Chiều hôm nay có mưa rông rả rác. Anh chưa có ai nghe cái tin đó không? Có không?
Có
không? Trả lời có hay không? Chưa có nghe cái tin thật dự báo thời tiết hàng ngày không?
Có.
Chúng ta nghe tin dự báo thời tiết. Dự báo có nghĩa là gì? Hả?Là đoán trước, đoán dự báo có nghĩa là có chính xác không? Không chính xác được, nhưng mà có thể xảy ra không? Có, bởi vì nếu mà thông báo rằng là chiều hôm nay có bão thì sẽ làm gì? Hả? Hả? Ta làm phải làm gì? Phải phòng chống bão. Có một thời ở...Nha Trang thì phải, cái lúc đó họ chưa biết bão là gì, cho nên là nghe là có bão thì những anh em có trách nhiệm đang là lo phòng chống bão thì những người dân lại chạy ra ngoài đường đứng trước hàng ngó bão là gì và gì, anh chưa thấy người ta không có ý nghĩa là bão là cái gì như thế nào, cho nên là thay vì người ta phải chạy.Bão tới thì chạy tới thì chạy lui. Tốt trả lời. Tôi ngồi đấy mà nghe chả suy nghĩ gì cả. Bão tới thì chạy lui. Chạy lui thì chạy tới. Chạy lui thì bão sắp tới chạy. Thì thay vì bão sắp tới, tới. Chạy chạy. Nên hôm đó ngày đó là bao nhiêu xe hơi, bao nhiêu xe honda và nhiều người bị bão quất. Người đó đếnrất là bất ngờ, vào giờ mình không ngờ, vào ngày mình không chờ thì bão nó đến. Người ta đã dự báo trước rồi mà không biết cẩn thận đề phòng, cho nên người dân mình hay chị em hay có cái bệnh gọi là bệnh tiểu thi, hay có bệnh là bệnh coi thường, hay có cái bệnh gọi là biết không sợ sống hằng những người nào dân mình là không biết, còn những người nào biết cha cửa làm cái gì vậy, biết rồi, biết không sợ súng, cho nên là chúng ta thấy mình phải tỉnh thức, phải tỉnh thức vì mình ngay cả chuyện thời tiết mà mình cũng không biết, sáng nắng chiều mưa rồi tối khi nó không học, mình còn không biết cái thời tiết chắc chắn là như thế nào, cho nên phải có hệ thống về dự báo thời tiết là dự phòng báo cho biết để cho người ta đề phòng, để tránh được bao nhiêu thiệt hại thì hay bấy nhiêu. Tàu bè mà nghe bão thì phải tìm mà chỗ mà tránh mà. Còn ai mà cứ một là không tin, một là không tin, dự báo mà nó đi chắc cái gì đâu, nhưng khi nó nói tầm bậy, không tin. Lúc nó tới chạy tìm ông, không tin. Một là không tin, hai là nghi ngờ, không tin về cái đó. Còn nghi ngờ là không biết có hay không. Nhưng mà nếu mà nó có thì sao? Cho nên cái độ nghi ngờ ấy đôi khi cũng lại hậu quả là nó bảo sắp có sóng thần đấy. Ồ, sóng thần nghi lắm, bây giờ nó nói là nghi lắm, vừa mới nghi luôn, nói câu trước câu sau, sóng thần nó đến cao khoảng mấy chục mét, bao nhiêu người bị cuốn trôi hết, cuốn trôi hết. Một là không tin, hai là nghi ngờ, ba là coi thường. Mà cái thái độ coi thường ấy, một là biết không sợ súng, coi thường bằng cách là biết không sợ súng và không hiểu biết gì cho nên không sợ, biết rồi mà không nghe súng nó bắn rồi mà sợ, cho nên không hiểu biết bão là gì, vì vậy mới chạy ra coi bão nó đến như thế nào. Lúc nó đến rồi có chạy tìm không? Không. Ta thấy nhiều hình ảnh mà dân thật tính ra coi bão là gì, cho nên mình coi thường hoặc là bị thiếu hiểu biết, gọi là biết không sợ súng. Một là thiếu hiểu biết, hai là cao ngạo. Ồ, bão mà làm cái gì tao, ta là số một, ta là một quân, bão nào mà làm gì được tao, nhà tao xây bê tông cốt sắt rồi là đâu có sợ. Nhưng mà ta thấy là sức mạnh của thiên nhiên khủng khiếp lắm, thời gian không có sức nào của con người chống lại được hết, nó cuốn trôi đi hết. Tại vì thấy những cái video đó, bao nhiêu nhà lầu, bao nhiêu xe hơi, bao nhiêu cục vườn, cả bao nhiêu chục ngàn, có khi cả trăm ngàn, trăm nhà nó cuốn, chỉ trong xích tắc một cơn bão nó đến rồi lốc nó đến cuốn đi hết sạch. Cho nên cái tội cao ngạo, tội kiêu ngạo là không biết sợ là gì, cho rằng mình là số một, cho rằng mình là nhất. Vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay bài tin mừng Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy tỉnh thức, hãy canh thức, vì không biết ngày nào giờ nào ai đến, Chúa đến, không biết ngày nào giờ nào con người đến. Này, có biết chắc là 5 phút nữa mình còn sống không? Có ai biết chắc 5 phút nữa mình còn sống không? Có người đứng lên, có 5 phút nữa con sẽ chắc chắn còn sống. Một cơn đời sống con người trong qua như tỏ, như bông hoa đời trong cánh đồng. Một cơn gió hoàng dù làm nó biến đi, nơi đó còn cũng không còn mang thế khi. Lại hát tắp ca là gì? Lấy cầu để nó tan, cứ là tan tìm. Rõ ràng mình thấy là đời sống con người mô quán như cỏ, một cơn gió thoảng là quyết đi không còn mang vết tích. Ai mà nghĩ rằng mình còn sống mãi, ai mà nghĩ rằng mình sẽ sống hoài, ai mà nghĩ rằng là những cái gì mình có sẽ tồn tại mãi. Nghe bài tin mừng hôm nay đi, hãy tỉnh thức, hãy chúng tôi thấy là một số anh chị em còn chưa tỉnh, để nó vỗ vai bên phải trái cho nó hay, thì chưa vỗ vai bên phải nó tỉnh thức, để có ai có ngủ đến thức vào nhà nha. Đừng có bạn nữa, bỏ qua đi, mọi người cùng nóng chung với nhau. là bên phải thấy cái khu vực bên trái là bên trái bên phải là sai ngủ hết à. Nghe và làm, cái điều quan trọng là nghe và làm, tiền đừng quay đi làm nữa, rồi đi một chỗ đi nghe và làm không không giúp đi nữa, được chưa? Để chúng ta nghe lời Chúa này, nghe và làm thấy cố ban người bên phải, cố ban người bên phải nha, thấy tỉnh thức, được chưa? Bên phải là thấy tỉnh thức, còn bên trái là thấy canh thức, mà không đi tỉnh mà không canh, không đi canh mà không tỉnh, tỉnh nhưng mà phải cảnh giác, phải canh, mà muốn canh thì phải tỉnh. Bên dưới thì bên phải là tỉnh thức, bên trái là canh thức, được chưa? Chúa mời gọi chúng ta, các con hãy các con hãy
thức.
Tôi nói dẫn sao mà không làm. Tôi đã nói là khi mình đi tham dự thánh lễ, mình nghe thì mình phải thực hành. Nghe mà không làm giống như người xây nhà ở trên cát, mưa sa bão táp quấn bay hết. Nghe và làm giống như người xây nhà ở trên đá, nghe và làm nhưng mà cát gì nổi. Nghe và làm giống như người xây nhà trên đá, dù mưa sa dù bão táp nhiên nhà vẫn không sụp đổ. Cho nên nếu anh xem đến đây mà anh xem nghe lời của Chúa, rồi anh xem đi về, anh xem thực hành lời của Chúa, thưa chị em, chắc chắn là những người khác, những người không có đạo, hay là những người chưa có đạo, hay những người chưa biết gì đến đạo, hay là những người còn nghi ngờ gì về đạo, họ sẽ hiểu biết rằng à, đạo của chúng ta là như vậy. Có người còn chưa biết lòng thương xót Chúa là gì, mà anh xem đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, cảm nhận được Chúa thương xót anh chị em, và ra về anh sẽ biết thương xót người khác, biết quan tâm đến người khác, rồi à tôi biết rồi, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là người ta đến đây người ta nhường nhịn nhau, lòng thương xót là người ta đến đây người ta biết quan tâm đến nhau, lòng thương xót là người ta đến đây người ta biết chia sẻ cho nhau. Sắp Tết Trung Thu rồi, sắp trở hát Tết Trung Thu, đốt đèn đi chơi. Mà mình đốt đèn đi chơi thì mình ăn bánh Tết Trung Thu, bánh quà đầy mâm. Em bé nhà ưa đứng quây quần. Và bây giờ mình chỉ biết nhà mình thôi, con mình thôi, có bánh, có đèn, có hoa, trái đủ thứ. Mà thưa anh chị em, mình không biết nghĩ đến rằng còn biết bao nhiêu những em cô nhi, còn biết bao nhiêu những người già nêu đơn, còn biết bao nhiêu người khuyết tật, còn biết bao nhiêu máy ấm mồ côi, máy ấm lầm đỡ. Họ không có bánh để ăn, không có đèn để đốt, không có ai đến hỏi thăm họ. Vậy thì cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn giáo hội Vui Mừng này phải xem từng các nơi khác đến đây, mình làm cái gì đây cho ngày Tết Trung Thu. Mình phải suy nghĩ, và lúc đó mình sẽ nghĩ rằng mình phải kiếm cho những em khác có được cái bánh Trung Thu, có được mở đèn. Thì thay vì nhà của mình ăn một hộp bánh, mình chia một nửa được không? Được không? Thay vì mình ăn hết một nửa, mình chia một nửa được không? Đó, và khi mình chia sẻ cho người khác như vậy, người ta thấy, ố, sao có nhóm nào đi phát lồng đèn đi, nhóm nào cái bánh Trung Thu đi tặng kìa. Ồ, nhóm lòng thương xót đó, nhóm giáo điểm tin mừng đó. Ủa, nó nhỏ như vậy, nó nghèo như vậy, nó tí xíu như vậy mà nó không biết đi chia sẻ cho người khác à? Ồ, lá lành đùm lá rách, nó là lá rách đùm lá nát, mà nó lá nát, nó cũng vẫn còn đùm lá. Tạ ơn. Thì lúc đó người ta sẽ thấy rằng là vậy thì nên duy trì cái cộng đoàn này, nên bảo vệ cái cộng đoàn này, nên chăm sóc cái cộng đoàn này để cho nó tốt hơn, để cho người ta được đến đây cầu nguyện sốt sáng hơn. Vì nó tốt quá mà, nó biết nghĩ đến người khác mà, nó biết quan tâm đến người khác mà, nó biết chia sẻ cho người khác mà. Vậy thì có lý do gì mà để mình còn nghi ngờ nghi ngại nữa không? Không. Rồi anh xem đến đây, thử quay đâu như thế này mà không có ai là đánh lộn, không có ai là giành giật, không có những tệ nạn xã hội xảy ra, Hồi đó tôi làm ở biên giới xứ Chi Bạc cách đây 5 năm. Phúc đông 10.000 người sức tối. Thì có mấy anh em mà phụ trách về an ninh của phường Đức Quận đến hồi dự. Sau lễ thì cô nói tôi, này cho lòng, hôm nay tôi dự lễ hỏi hạ, thấy sao? Tôi thấy an tâm. Hỏi an tâm làm sao? Vì tôi nhìn thấy những khuôn mặt mà có tên sông sổ bìa đen, đứa thì xì ke, đứa thì ma túy, đứa thì thuốc lắc, đứa thì đứng đường, đứa thì ma cô, nó có số má hết. Mà hôm nay tôi thấy lúc quỳ tôi đọc kinh, tôi thấy nó giang tay, nó lẩn chuối. Ít nhất là nó ở đây mà nó tổ nguyện như vậy, rồi nó nghe giảng mà nó quay trở về như vậy là chúng tôi an tâm rồi. Linh mục cứ làm đi, mà nhớ giúp cho người ta sống tốt hơn. Cứ đem đạo vào trong cuộc đời này, trong cuộc đời nó tốt hơn thì đạo nó mới là đạo thật. Còn đạo mà làm cho người ta chân chạy nhau, đạo mà làm cho người ta mê tín, đạo mà làm cho người ta đến người ta đạt lên nhau thì cái đó không phải đạo thật. Đạo là chỉ có hình thức bề ngoài, cứ phô trương, phô diễn bên ngoài. Đạo mà cứ đi lướt sách ngoài đường cản trở giao thông, cái đó không phải là đạo. Nếu mà họ nhìn anh xem mình thấy ngoài đường không có một bóng người đi ngang qua để nhường chỗ cho xe cộ đi lại, đó cái trật tự của anh chị em. Anh chị em ai cũng muốn đến gần, ai là anh chị em ai cũng muốn sát lại để gần chút hơn, để nghe giảng rõ hơn. Nhưng mà chị em chấp nhận hy sinh rằng chúng tôi tôn trọng trật tự giao thông, chúng tôi tôn trọng luật đi đường, chúng tôi tôn trọng cái gì gọi là công cộng, cho nên không một ai vi phạm cái đó. Và chính cái việc anh chị em không vi phạm ấy làm cho người ta nhận ra rằng là à, đây đích thật là thế nào là lòng Chúa thương xót. Rồi họ thấy anh chị em mình, những người già được nhường đến, những bạn trẻ thì nhường cho những người già, nhường cho những người khuyết tật, nhường cho những bà mẹ mang thai. Rồi nước chúng ta đến đây được lấy tự do, nước sạch được viện Pasteur chuẩn nhận đảm bảo, thì tất cả như là à, đây là cuộc đoàn động khi xuất số là thích hợp. Rồi thì ta thấy tí là treo ra về, và khi treo ra về chúng ta cố gắng mình giữ trật tự, không chân lên, không ổn nào, cứ từ từ trước sau thì cũng về, người ra trước thì về trước, người ở sau thì về sau. Nếu mình dồn hết ra một người thì chị em thấy rất là khó, rất là khó. Và bây giờ chúng ta thấy đây một cách anh chị em phải biết trước, sợ nó đổ nổ tương ngư. Anh chị em ta ngồi lên trên này đi, ta ngồi lên trên này, chúng ta nhìn vô lên, ba mới. Anh chị em ta sẽ ra trong đi, báo đi, và trong này ngồi trên này. Chân ra, và đúng không? Và sẽ ra trong, lên trên và lên trên. Nhưng mà những cái cổ nào trời mưa thì mặt trời mưa, mình đây có Chúa sẵn nhìn trời mưa. Anh em chị em không biết không biết chạy lên, đúng chạy lên, đúng chạy lên. Không biết còn ghế, không biết còn ghế, người nào không lời. Nếu chúng mình thắng tổ thì có chơi là rõ bộ này rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
主持温小雨去探店，专门去探店，他叫管理哥，你接下来专要，你必须站内，中国爱那内内内内内必须，做主持人不单内，主导的必须，录的必须。rồi mới kéo mưa được sang lên và những người ta nước kéo mưa đánh xe lên ba hôm sau này không còn một chỗ trống, cứ bảo đi toàn chỗ nào thì mình cứ bảo chỗ đó để mình cảm nhận được rằng là trời mưa thì mặc trời mưa, tôi đi có Chúa thì tôi đâu có sợ gì, tôi không sợ vì Chúa ở cùng tôi không sợ vì có anh em nâng đỡ, có anh em nhường chỗ cho tôi, có anh em che chở che mưa cho tôi. Và đấy là
tỉnh thức
tại sao? Vì tôi vừa mới nói thời tiết khi nắng khi mưa, nắng thời tiết rất đẹp, trưa trời rất nắng, mọi người đang ngồi thoải mái, trời bỗng đổ cơn mưa, quay biết đâu, quay ngờ đâu, quay nghĩ rằng chiều hôm nay đang nắng đẹp như thế này mà trời mưa đâu. Nhưng ta thấy ngó lại mà coi, ngó lại mà coi, có cái gì, có cái gì, cái gì che mưa? Dù những người mang dù là những người đã, có cái những người mang dù là những người đã thì không biết ngày nào giờ nào trời. Một cái bài học ngay trước mắt chúng ta. Hallelujah. Đây Chúa thương mình lắm, thương chị em, Chúa nhận mình ngay lúc này đây. Tại vì tôi vừa mới nói ví dụ là thời tiết không biết có nắng mưa như thế nào, và trời đang nắng đẹp đùng cái trời mưa, và những người bị ướt là những người không mang, không mang dù, tức là không tỉnh. Đúng chưa? Chứ bảo giống như cô trinh nữ cầm đèn mà đi đón trần về là phải mang đèn và mang chầu. Còn những người mà không tỉnh thức mang đèn mà không mang chầu. Chiều hôm nay quay ý chữ mưa đâu vẫn mang. Đúng một cái đang giảng ngon lành trời mưa, mà mưa vào đúng lúc chú bảo là phải tỉnh thức, mà lại còn đúng lúc mà tôi vừa định ý dụ là thời tiết thì còn không biết là muốn gì là chuyện sống chết nay mai. Đó là đang nắng đẹp, trời bỗng đổ mưa, và có khi mình chăn dù lên xong, nhìn chạy qua đây xong, trở lại hết mưa. À, mình đâu biết được. Vì chả nhẽ trách trời, chả nhẽ trách trời, có được trách trời không? Không. Sao mưa ra? Có khi mình mà mình người không mang dù á, thì chắc là tại sao trời ông mưa. Còn người mang dù bảo cảm ơn trời mưa vì con mang dù trời mưa vậy không ai cười con. À, còn khi mình không mang dù bảo cái con này trời này mà mày thì mình mang dù mình mát. À, bây giờ lúc mà mưa thì ai mát? Mình mát. Đó là bỏ mình u vừa phải thôi, chờ thời tiết khi nắng khi mưa, có khi mưa bất chợt sao lại sao mang dù? Nó ta thấy rõ là cuộc sống này không có cái gì là chắc chắn, không có cái gì là mình biết trước được, chỉ có một mình Thiên Chúa là chắc chắn nhất, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng vô hủy vô chung, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng không hề đổi thay, còn mọi sự đều có thể đổi thay. Lòng người khi trắng khi đen, lúc này đang tốt ngày mai nó xấu, mà chẳng lẽ nó xấu hoài cũng có lúc nó tốt. À, nhân tình thấy thái mà lọt tình đời hay trắng đôi đen, lòng người đã lắm bon chen, nhân tình còn lắm mê chê, thì mình có nghĩa gì đâu. Thôi than thở làm gì, biết trước dự báo trước. Cho nên nếu mà người ta có thay lòng đổi dạ, mình cũng không có gì ngạc nhiên, có đúng không? Không có gì ngạc nhiên cả. Hôm nay người ta đang phò mình, ngày mai người ta chống mình, có gì ngạc nhiên không? Không. Người ta phò mình vì mình đang lên thì người ta phò, mà lúc mà mình xuống thì người ta phò, mình lên thì người ta phò, mình xuống thì người ta bỏ. Vậy thì sao? Vậy thì mình lên hay xuống cũng không có gì thay đổi. Đấy mới là người thật. Người thật là người có lên hay có xuống, có giàu hay có nghèo, có sang hay có hèn, có mưa hay có nắng cũng không đổi thay. Vẫn một lòng làm gì? Một lòng thương xót. Vẫn một lòng thương xót. Dù mưa hay nắng vẫn một lòng
thương xót.
Dù giàu hay nghèo vẫn một lòng
thương xót.
Dù nắng hay mưa cũng một lòng
thương xót.
Không sao cả. Trời ơi, cái mưa giờ sao giờ vẫn một lòng
thương xót.
Nắng quá giờ sao giờ ra vẫn một lòng
thương xót.
Đó là đúng là con. Thế thưa chị em, nếu mà ta sống được như vậy, đấy là thay đổi tỉnh thức. Còn nếu mà thay đổi không tỉnh thức, còn lâu trời mới mưa, bây giờ chưa chắc ở đây cứ hết rồi. Còn lâu trời mới nắng, bây giờ là nhức đầu rồi, tại vì nắng quá không mang nón mà không mang mũ. Chúa nói có những người nói rằng còn lâu chủ ta mới về. Cho nên họ làm cái gì? Đánh đập những người đồng loại và ăn uống chè chén say sưa. Những con người không tỉnh thức là những con người không nhận biết ngày giờ của Chúa sẽ đến, là những con người không nhận biết lòng thương xót của Chúa, cho nên họ chẳng biết xót thương đồng loại. Nếu mà bảo rằng đánh đập kẻ thù thì còn nghe còn xuôi tai một chút. Mà đây có đánh đập ai thưa chị em? Đánh đập kẻ đồng loại. Mà đánh đập kẻ đồng loại là đánh đập ai? Là có khi vợ mình, chồng mình, con cái mình, anh chị em mình. Đồng loại là có khi người đồng môn, đồng lưu với mình. Đồng loại là có khi cùng linh mục với nhau, cùng tu sĩ với nhau, cùng giáo dân với nhau, cùng đoàn thể với nhau. Mà hại nhau, đánh đập đồng loại khổ khiếp. Ta thấy những người mà không tỉnh thức, những người mà không nhận biết ngày giờ của Chúa thì họ ác đến mức độ như vậy, ác đến mức độ mà đánh đập người đồng loại. Giả như là ta thấy chó mèo nó cắn nhau còn nghe và nói được. Hồi xưa mà tôi với chị em tôi cứ cãi nhau, mẹ tôi cứ hay mắng mày cứ đánh nhau cắn nhau như chó mèo. Chó mèo nó chẳng bày nó ngồi nó chung với nhau được. Mà con người với nhau mà chả lẽ tự mình biến thành chó thành mèo hay sao? Cứ suy nghĩ của con. Không tin vào ngày giờ của Chúa sẽ đến, không tin vào lời của Chúa nói là giờ của lòng thương xót sẽ hết và đến giờ của sự công thẳng. Mà cứ ỉ y bảo rằng còn lâu đến giờ công thẳng, còn lâu Chúa mới đến. Cho nên là tha hồ múa lệnh vườn hoa, tha hồ gọi là vung tay quá tráng để mà áp bức, để mà bóc lột, để mà bắt nạt, bắt chẹt, bắt ép người khác. Ngay cả đồng loại của mình cũng không tha, có khác gì chó với mèo. Đúng không? Chó với mèo nó không biết gì, nó lại là loài vật. Thì nó mới đánh nhau, nó mới cắn nhau, nó mới cắn xe nhau. Tại sao người với người, tại sao là người đồng loại với mình, đồng môn với mình, đồng lưu với mình, mà tại sao mình lại làm nó sẽ đo được? Bởi vì mình có khác gì chó với mèo đâu. Hãy suy nghĩ kỹ con, hãy suy nghĩ kỹ con lời Chúa nói. Là những cái người mà không tin vào giờ của lòng thương xót sẽ chấm dứt đến giờ của sự công thẳng. Những người mà tìm đi, những người mà không tin những cái tôi nói, một là không tin, hai là nghi ngờ, ba là không sợ. Không sợ là vì không biết, không sợ là vì kiêu căng, không sợ vì là cao ngạo, không sợ vì là kỳ ghi lặng ta đây. Cho nên cứ mặc sức và tung hoành, hai người đồng môn của mình, đánh đập tớ trai tớ gái, rồi ăn uống chè chén say sưa, cứ thưởng thụ, cứ vui thú trần gian này, hết nay cô này mai cô khác, nay ăn nhậu ở nhà đại gia này, mốt ăn nhậu ở nhà đại gia khác, nay đi du lịch ở chỗ này, mốt đi du lịch ở chỗ kia, cứ vậy chẳng có nghĩ đến trách nhiệm, chẳng nghĩ đến bổn phận của mình làm cha làm chồng, làm vợ làm mẹ trong gia đình, chẳng nghĩ đến trách nhiệm của mình là một người mục tử chăm sóc giáo xứ, chăm sóc đoàn chiên của mình, để cho mạng đoàn chiên nó muốn sống chết mặt tay, để cho mạng đoàn chiên nó bị bao nhiêu xoáy rửa, nó đến nó e nó dọa nó cánh xé kệ nó à hưởng thụ cái đã, ta cứ trẻ chén xây xưa chơi bời chân đám cái đã, ta cứ đi du lịch, ta cứ đi du lý, ta cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, hết cô này đến cô nọ, hết bà này đến bà kia, hết nhà đầu này đến nhà đầu nọ, coi chừng vào ngày mà nó không ngờ, vào giờ mà nó không biết, ai đến xuống đến ông chủ sẽ đến và hỏi này. Ông chủ sẽ đến và hỏi này, ra đây, ra đây, ra đây, điện, ra đây, này nữa, điện, đó, phải đi đó, ra đây, ra đây, đúng đấy, hay gì à, ăn chơi gì à, hay là trẻ, trẻ, này là bắt nạt người khác à, này là ăn chơi vô độ à, ra đây, đấy, ta, tao phải coi, ơn của Chúa như thế nào nói cho mình nghe cho cháu ở đây chào mừng ba cái con người này đâu. Rồi xong cảm tác với nhà kể cho mọi người nghe tôi đã được ơn của Chúa như thế nào.
Thưa cha, con là Nguyễn Thị Diên, Mai là Nguyễn Thị Diên ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con đã được ơn Chúa là hồi con năm sơ, thế là con đi thực hiện mà con chẳng biết thì đến Chúa sắp cứ ơ thờ, nhưng mà Chúa đã cứu con và con ca mổ của con đã thành công và Chúa cứu con được đấy. Rồi sau đây con làm mà chứng cho chồng con nữa.
Cứ lần trời cứ xa bạn con chẳng biết gì đến Chúa, vậy mà lòng thương xót của Chúa vẫn kín vẫn chưa trước khi nhờ công thẳng ra tay. Nhớ lòng thương xót của Chúa chiến thắng cả lẽ công bằng, nhưng mình đi thác vào Chúa, Chúa sẽ không bỏ. Rồi chồng của con được chứng là gì nữa?
Thưa chồng con thì ung thư lưỡi. Rồi con cũng nhắn tin cho cha và xin chào chồng đoàn cùng với cho chồng con. Thế là mới gần đây con dẫn chồng con lên cha hôm trước thì hôm sau cha đã đi nước ngoài rồi. Thế là cha nhắn tin là cho con là thôi để cha cũng cầu nguyện cho con cứ yên tâm. Thế là chồng con ca mổ được bằng an cha, mà sống từ hôm đến nay an cứ bảo thế không thể sống được, nếu mà mổ thì ung thư lưỡi cũng thể bao giờ sống được. Thế nhưng mà bây giờ Chúa đã làm cho chồng con đã sống được 5-6 năm nay rồi.
Có nói được không?
Dạ nói thì nó bị nó cắt, nó mổ cắt cái lưỡi nó lôi ra đây nó cắt một phần, nhưng mà nhiên là con nói cũng rất đỡ.
Ăn được không?
Dạ có ăn phải.
Cãi nhau với con không?
Còn 9 đứa con. Con rất hạnh phúc đó.
9 đứa cái lớn lớn hơn cả là cái mà 9 đứa con mà rất hạnh phúc. Đấy là cái lớn lớn. Ơn mà chữa cho người vợ u sơ tử cung, ơn mà chữa cho người chồng ung thư lưỡi cắt đi mà kể đó lớn lớn vẫn không lớn bằng ơn 9 đứa con mà gia đình vẫn hạnh phúc, gia đình rất hạnh phúc. Không mấy ai trong chúng ta mà có được cái đó. Chỉ có được cái đó khi mình tỉnh thức, khi mình nhớ rằng là không biết ngày nào giờ nào Chúa đến. Thôi thì hãy yêu thương nhau đi, thôi thì hãy tha thứ cho nhau đi, thôi thì hãy chấp nhận lẫn nhau đi. Lúc đó ơn của Chúa mới đến. Rồi con đứng trên mình ra cái. Rồi tới con sao ở nhà đánh tập tối dài tới gái như thế nào, ăn uống gì là ăn gì đâu, làm gì nói nghe.
Những người ta người tập đoàn của con nói rằng là một tháng nay là con bị tăng cân viêm tụy cấp, thì vợ con hay lời con đi nhập viện để bác sĩ tư vấn thì nhà thương không tính chúng con được, chuyển con tới bệnh viện Bạch Mai. Thì con về Bạch Mai con một bác sĩ tận thì chăm sóc cho con cứu chữa con trong 2 ngày 2 đêm thì hết 79 triệu, và con cũng không được khỏi mà gọi vợ con là kêu anh em của con gái về thăm con vì con thành cối và trả con về. Thì khi mà chuẩn bị trả con về thì tôi làm thương xót của bà chị con và mấy em dâu biết được tin là cái con về là con đi nguyện Chúa cho con, cầu nguyện Chúa cho con được khỏi bệnh. Thì cứ vậy hàng ngày cầu xin cho con, thì sau hai đêm một ngày là con từ từ có thể chân. Thì khi mà con về thì con phần việc là đọc kinh diễn đàn cho con. Sau hai đêm một ngày thì gia đình là vợ con và anh em bạn bè mua cho con một cái phòng.
Quý vị,
một cái phòng
mua quan tài á,
và người ta đúng mua từ thằng em trai, mua từ Lắc Ơ xong bé đưa về Xuân Bắc Xuân Lộc Đồng Nai cho con. Thì sau đó là anh em chị em là bà nhau là mua cho con cái nhà xứ, mua cho con một cái lỗ
nữa.
Rồi con cháu là may con một áo khép, là áo quần đầy dỡ và tất cả nhang đèn có cả, chỉ chờ là của bọn con.
Thì chắc là nó bỏ vào.
Thì xin thưa quý cha và các bạn, đây là được con được ơn riêng của Chúa. Chúa đã nhận lời cầu xin của hội lòng thương xót, trong đó thì gái con và mấy em dâu họ của con và một số người đi hội thương xót đã cầu nguyện cho con, nguyện Chúa cho con, Chúa thương con, Chúa cho con bất chấp bệnh tật cho con, mà con giờ này con có sức khỏe như thế này. Hôm nay con về đây là con cũng xin cùng với đoàn đoàn và hiện dân hiện lễ cùng với cha để tạ ơn thiên Chúa, vì Chúa đã cứu con, Chúa đã cứu con và cứu con mà bất chấp bệnh tật cho con. Và giờ đây con cũng xin Chúa là ban thêm sức mạnh để cho cha được là dù thấp dẫn dắt đàn chim của Chúa đến nơi đến bờ để đang bình an. Và con cũng xin tất cả mà thiên Chúa thì giữ tất cả cộng đoàn chúng ta hôm nay đã ở đây, thì con cũng xin cộng đoàn là thôi chúng ta hãy mỗi ngày dành một thời gian ngắn ngủi ít ra cũng được 5-7 phút chúng ta đến với Chúa, vì Chúa không bỏ chúng ta đâu. Cũng như con là con đã được Chúa chấp nhận và tha thứ những lỗi lầm của con, và để con được sống trong những ngày với gia đình được bình yên và làm theo thánh ý Chúa, con cũng chỉ con được như vậy.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở xứ nào?
Dạ, con thưa cha cộng đoàn, con tên là Mạc Đa Minh Đặng Văn Viết, con ở phía xứ Sơn Bắc, thôn là địa phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Con 5 năm tuổi. Dạ, con làm lâu rồi.
Rồi đi cái hòm ở đâu rồi?
Dạ, bây giờ thưa cha là vẫn còn ở nhà.
Thấy rất là hi hữu thư xem sắm hòm, sắm lỗ, rồi sắm áo để mặc liêm sát. Ấy vậy mà bây giờ đứng lên đây để nói với chúng ta rằng chúng con cảm tạ Chúa đã thương xót con. Điều quan trọng là thương xót con và tha thứ tội lỗi cho con. Ơn phần bổ nó lớn hơn ơn phần xác. Nếu mà cứ cho anh sống, cứ cho anh khỏe mà cứ sống tội lỗi thì có ăn thua gì đâu. Ăn thua gì đâu, tự nhiên vẫn cứ trẻ chén say sưa chơi bời chân đáng, không hề biết ngày nào giờ nào. Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng, ngay cả mình tưởng rằng là chắc chắn 99.99% là mua quan tài, rồi mua cả cái lỗ để chôn cái huyệt đó, mua quan tài mua cái huyệt, rồi áo tang sắm xong hết tất cả rồi. Nhưng mà đấy là tính toán của ai, con người suy nghĩ của ai, còn người chứ bảo chưa đâu còn, chưa ta chưa muốn gọi con về, ta còn muốn con ở lại để con hôm nay con đến đây con làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của ta. Cho nên thưa anh chị em, đâu ai biết ngày nào giờ nào đâu, tưởng rằng chết mà lại vẫn cứ sống đấy, mà tưởng rằng sống còn lâu đấy mà thưa cha ông ấy qua đời rồi, thưa cha ấy hôm qua đã nằm chết ở trong nhà vệ sinh rồi. Có nhiều linh mục mà nó đến gọi cửa đến làm lễ không thấy, lúc sáng ra đập cửa thì mới thấy chết trong nhà vệ sinh rồi. Cha giáo của tôi là như vậy, tôi qua ngay cha giáo, một cha giáo thì đang ngồi chia sẻ và buông đầu vợ thì chết tại chỗ, một cha thì một bà nữ không thấy đến làm lễ, rồi sáng từ người cha ngủ quên, đến gọi cửa thì ngài chết ở trong nhà vệ sinh rồi. Ai biết được ngày nào giờ nào? Nếu mà các linh mục ấy, nếu mà những tu sĩ ấy, nếu mà những người được Chúa gọi đi bất ngờ ấy mà không tỉnh thức, mà vẫn cứ đam mê trong vật chất, đam mê trong xác thịt, đam mê trong của cải, đam mê trong quyền lực, thì Chúa nói nó sẽ bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng với những quân đạo đức giả. Nhớ, dù gì đi nữa, Chúa công bằng vô cùng. Mình không làm gì thì làm, mình có qua mắt được thiên hạ, qua mắt được thế gian, qua mắt được giáo dân, nhưng không qua mắt được Chúa đâu. Sở dĩ mà Chúa còn để cho những con người đang phạm tội cứ sống phây phây ấy là vì lòng thương xót của Chúa còn muốn cho họ có cơ hội, có cơ may mà quay trở về. Nếu mà họ cứ ngoan cố, nếu mà họ cứ cứng lòng thì vào giờ nó không đến, giờ nó không ngờ, ngày nó không chờ, Chúa đến và lúc đó vào nơi khóc lóc nghiến răng đời đời nha con. Rồi, con.
Thưa cha và công đoàn, con là ba nhân đặng thị tuyết ạ, con ở giáo sứ Lập Thành, con ở giáo phận Bùi Chu, con ở tỉnh Nam Định ạ. Thưa cha là con được ơn Chúa xuống cho con là cách đây 3 tháng. Khi mà chồng con bị bệnh rất nặng, chồng con đã bị bệnh 20 năm nay rồi ạ. Nhưng mà đời chồng con bị rất nặng, còn thưa cha là chồng con nhiều bệnh lắm. Và vừa phát bị cái đệ bệnh rồi còn là bị sỏi mật ạ. Năm 2012 chồng con đã cắt sỏi mật rồi. Sau mấy năm nay thì nhà con lại bị sơ gan bổ trướng nữa. Thì chồng con cũng tự nhiên là bụng to, cả rất mình chồng con là con nghĩ là chồng con này là chồng con không còn khỏe. Vậy con có ý kiến với em con là ông bóng cao và nằm ghế đá trong ngày là con nhà kinh tế ra mình gọi là có khi chú thì là về vườn này anh không qua khỏi. Thì em con có nói là khi cái an tâm để cứu được đi em với chị ta mà chăm sóc được một đoàn chồng lên rồi anh chị cũng đưa ra đi huyện thì đưa ra là cách đấy là 5 tháng thì chồng con bị ngã thì chồng con bị gãy chân đầu gối lớn trẻ xong con đưa đi chồng con có hổ nhưng mà về là cái chân chồng con là bị ngã thì cũng như cả hai chân chồng con đi được còn cái xe lăn thì bây giờ chồng con nói là không gì giờ cứ tìm ra trong chồng con chỉ có chết để chắc là người này là chồng con không có khỏe nhưng mà rồi thì ơn Chúa thì hát là con và các con khác của con phải là bảo dưỡng ít cho chồng con đi khi mà cho chồng con xuống bệnh viện thì cũng lên tiền viện và từ cũng đều bắt đầu hết nhưng mà con thích cho chồng con đi về hiện 48 ở Hà Nội cả khi mà con nào thì đêm con được có ăn kêu kêu Chúa và giờ con không biết kêu Chúa là con chỉ có ăn kêu Chúa chứ con không biết kêu Chúa làm sao đâu khi mà ăn Chúa cũng như cả Chúa là con chồng con mà trở thành gì cũng đau Chúa mà thì con sẽ kêu Chúa nhưng mà con có cách trả lời thì chồng con là người nặng nhất và chồng con đầu bệnh viện thì chồng con là người chóng trẻ ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba thì chồng con bước tiếp các bệnh ra xong rồi 8 ngày thì chồng con được xuất viện khi mà cũng chưa là sao chồng con xuất viện thì từ nhà bệnh viện và đến nhà con là có 150 số thì tôi mới chúng còn thương con cách đại đủ nữa và khi mà con thấy một chiếc xe taxi con về thì đi được hơn 100 số rồi thì tự nhiên là chồng con bảo là cho chồng con xuống chạy đau để chồng con nghỉ ngơi khoảng đề rồi thì chồng con xuống khỏi xe khi con với một cháu nó lái xe với các cổng chồng con xuống xe và con và đứa con gái nó hai người con xuống xe trong xe có 5 người đưa ra là con xuống khỏi xe cái là đầu xe taxi của con bốc cháy đầu xe bốc cháy lúc giờ con người bạn kêu xin Chúa là này Chúa cho con tạo ơn Chúa nếu mà không có ơn Chúa cứu thì ra thì con chết 4 người là một cháu và người lái xe taxi đó. Sau này con về đến là con xin lễ con tạ Chúa để Chúa cho con tạ ơn Chúa vì Chúa cứu chồng con khỏi bệnh và Chúa cứu cả gia đình con trên để kiếm cha các chị cô gái nữa. Vậy là con.
Hallelujah. Con thấy điều kỳ diệu quan trọng đâu quay người, người chia xe taxi nó đang không cháy và nó bốc cháy bất ngờ, quay người không ngờ. Nhưng Chúa biết, và nếu mà Chúa muốn cứu thì Chúa sẽ có cách cứu, mà Chúa cứu bằng cách là dùng chính cái người vừa bị bệnh khỏi đấy để cứu cả nhà, là thôi ngừng lại cho tôi nghỉ một chút vì tôi mệt mới được khỏi cho nên mệt, và vừa mới đưa ra khỏi thì cái xe taxi nó bốc cháy đúng mắt đúng nằm rồi, và thấy lạ rồi. Rồi cái ông chồng ấy được chú cứu là cháu là của bà em của cái ông ca làm ký đạo, ông cứ nói với cha tôi em của con nó làm chứng nó lý từ mắt đến cả tuần lễ chỉ mong mỏi là làm chứng cho lòng chúng dân Chúa rồi đâu phải. Thưa chị em, chúng ta thấy ơn của Chúa lạ lắm. Bây giờ nếu mình muốn nghe thì sẽ không biết đến bao giờ mới hết. Còn bên Chúa như mưa như mưa, bây giờ ngoài trời nó lại mưa, nên tôi phải ngưng ở đây thôi. Vì nếu mà không thì trước khi xem về sẽ ướt hết và sẽ rất là vất vả. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hầu ơn Chúa khi mưa như mưa, ba người vừa mới chia sẻ vừa mới đọc chứng, còn nhiều cánh tay đưa lên muốn lên nói lên lòng thương xót của Chúa để cảnh thức, để làm cho mỗi một người chúng ta tỉnh thức nhận ra ơn huệ của Chúa. Một trong những tỉnh thức lớn nhất là nhận ra ơn huệ của Chúa. Có những người nhận ra ơn huệ của Chúa mà lên đây làm chứng, có những người thì bảo là may không người gì, hay không bằng may, họ cho rằng đó là may mắn, đó là hên, có gì gọi là may, có gì gọi là hên, tất cả là hồng ân. Mà tỉnh thức để nhận ra ơn huệ của Chúa trong những cái tối tăm nhất là càng khó hơn nữa. Để thức nhận ra ơn huệ của Chúa lúc mà trời nó nắng chang chang, lúc mà trời nó mát, mà lại nhận ra ơn huệ của Chúa lúc mà đang mưa và phải súc đây bó bối bó củi ồn ào náo nhiệt tình, mà nhận ra ơn huệ của Chúa để vẫn hát rằng hồng ân Chúa như mưa mưa.
Xin
Chúa chúc mừng các bạn.